rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm.
Thưa anh chị em và các bạn, ở trong kinh Hòa Bình của Thánh Francisco Assisi, anh chị em chúng ta hát lên rằng: Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục. Rồi sau đó chúng ta lại hát tiếp một câu khác: để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Nếu các bạn hiểu cái lời kinh này không chỉ là một lời cầu nguyện, mà còn là một lời kinh diễn tả cái lối sống đích thực của một người Kitô hữu, thì như vậy bổn phận của mình không chỉ là đem yêu thương vào nơi oán thù, mà còn là rọi ánh sáng vào chốn tối tăm, tức là cái nhiệm vụ nối tiếp chủ đề truyền giáo mà Chủ nhật tuần trước chúng ta đã nhắc tới với nhau. Thế nhưng mà làm sao mình có thể rọi ánh sáng vào nơi tối tăm khi mà chính mình không có ánh sáng? Không chừng là chúng ta sẽ rơi vào cái tình trạng như người ta kể là có một anh mù, anh đến thăm một người bạn. Lâu ngày không gặp nhau cho nên là nói chuyện mãi đến tối mịt rồi mới giã từ ra về. Thế đến lúc về thì anh bạn anh mới nói là trời tối quá rồi, thôi để tôi thắp cho anh cái đèn anh cầm về. Anh ta mới bảo: bộ anh muốn đùa, tôi mù mà, ban đêm thì cũng giống như ban ngày chứ có làm sao. Bảo không dám đùa với anh, thế nhưng mà anh thì không cần đèn, thế nhưng đi đêm thì anh phải cầm cái đèn trong tay để người ta nhìn thấy, chứ nếu không người ta đụng vào anh. Anh này nghe có lý quá, thế là tuy là mù nhưng mà tay xách cái đèn rất là vui vẻ và hiên ngang đi về. Đang đi thì không biết là có ai, người ta đi ngược chiều nó đụng đến dầm một phát, người ta té xuống bên vệ đường, tức quá người ta chửi: đồ đuôi, người ta cầm cái đèn như thế này mà mày không thấy à? Vừa mới chửi xong thì nghe cái tiếng thằng kia nó văng tục ra, nó bảo: mày mới là đồ đuôi, đèn tắt mẹ nó từ hồi nào mà còn chửi người ta. Không chừng chúng mình lại rơi vào tình trạng đó thì nó nguy hiểm. Làm sao có thể rọi ánh sáng vào nơi tối tăm khi mà ánh sáng của mình đã tắt ngấm? Đặt câu hỏi như thế thì lập tức các bạn và tôi thấy anh mù Bartimê trong Tin Mừng trở thành gần gũi với mình. Anh ta không còn phải là một khuôn mặt xa lạ của 20 thế kỷ về trước, và ngày hôm nay mình đọc cứ như là đọc chuyện cổ tích. Nhưng mà anh ta trở thành một khuôn mặt mời gọi mình suy nghĩ về chính cuộc đời của mình. Dĩ nhiên tôi đâu dám nói là các bạn bị mù. Tất cả các bạn đều có những cặp mắt rất sáng mà lại còn rất đẹp nữa. Những người không cận thị thì dĩ nhiên là mắt phải đẹp hơn những người cận thị rồi. Thế nhưng mà các bạn thấy ngày hôm nay người ta còn nói đến mù chữ. Vài năm nay lại thêm một thứ mù nữa, mù vi tính. Tôi cũng đang sợ mình bị mù vi tính. Tức là một thứ mù về mặt trí tuệ. Và ngay trong phúc âm, Chúa Giêsu đã từng có lần mắng môn đệ của mình: các anh có mắt mà như mù. Một thứ mù về mặt tâm linh. Và tôi tưởng rằng Thánh Marco khi kể câu chuyện này chắc ngài không có ý nhắm đến chuyện mù về mặt thân xác đâu. Bởi vì thời đó cũng giống như thời nay, có rất nhiều anh chị em khiếm thị, nhưng mà Chúa Giêsu đâu có chữa cho tất cả mọi người đâu. Ngài chữa cho có một hai người mang tính biểu tượng. Và chắc là Thánh Marco cũng không có ý nói đến cái thứ mù chữ đâu, bởi vì không thấy phúc âm kể Chúa Giêsu mở lớp tình thương để dạy học. Nhưng chắc là Thánh Marco nhấn mạnh đến thứ mù tâm linh, thứ mù về mặt tinh thần. Thế ta có thể hiểu như thế nào về tình trạng mù này? Tôi nhớ đến một câu chuyện mà tất cả các bạn đều thuộc lòng. Có năm anh mù đi xem voi, và người ta bảo họ mô tả xem con voi nó giống cái gì. Thì có một anh dõng dạc tuyên bố con voi nó giống như cái cột nhà, bởi vì ông ấy vớ được cái chân của nó mà. Một anh khác thì tuyên bố con voi nó giống như cái quạt, bởi vì ông rờ được cái tai. Thế còn cái ông mà rờ được cái vòi voi, cái bụng voi thì không biết là ông mô tả bằng cái gì. Câu chuyện này coi vậy mà thấm thía lắm. Ở đây tôi muốn chia sẻ với các bạn là chúng mình có thể rơi vào tình trạng mù về mặt tinh thần, theo nghĩa là mình không nhìn thấy chân lý toàn diện về cuộc sống. Ta chỉ nhìn thấy một chân lý phím diện, giống như anh mù ấy, như mô tả con voi nó giống như cái cột nhà phím diện. Từ 30 năm về trước, một nhà xã hội học Mỹ đã lên tiếng về con người thời đại mà ông gọi là con người một chiều kích. Tôi thấy nhận xét đó vẫn còn đúng cho đến hôm nay, mà có lẽ càng ngày càng đúng hơn. Con người một chiều kích. Bởi lẽ cuộc sống của con người ta được đan kết bằng nhiều chiều kích. Có một chiều kích hướng thượng mà mình gọi là chiều dọc trong mối quan hệ với Thiên Chúa. Có một chiều ngang nữa trong quan hệ bình đẳng yêu thương đối với mọi người. Và có một chiều quan hệ với thế giới vật chất. Thế nhưng mà xem ra càng ngày con người ta càng quên mất cái chiều hướng thượng, quên mất cả cái quan hệ hàng ngang với anh em trong tình yêu thương, mà chỉ quan tâm đến cái quan hệ với tiền bạc, với thế giới vật chất. Con người một chiều kích. Chúng mình không khám phá, không sống được cái chân lý toàn diện về cuộc sống của con người. Thế thì nguyên nhân nào có thể dẫn đến tình trạng đó? Trở lại với hoàn cảnh của những anh chị em khiếm thị. Hầu hết là anh chị em khiếm thị bị mù từ lúc mới sinh. Có một số người là do tai nạn sau này, rồi rơi vào tình trạng mù lòa. Thế nhưng nếu hiểu mù là mình không nhìn thấy sự vật á, thì cũng có những lúc các bạn và tôi không thấy, mặc dù mắt mình sáng. Chẳng hạn như là đang tự nhiên bây giờ nếu mà ông nhà đèn ông cúp điện một cái, mình chẳng nhìn thấy gì cả, thiếu ánh sáng. Hoặc là có những khi có ánh sáng, mắt mình cũng sáng nữa, nhưng mà lại đang đau mắt. Thành thử ra mình tự lấy cái khăn bịt mắt lại cho nó tối, mà nó lại thoải mái, nó đỡ nhức. Những hình ảnh đó khiến cho tôi nghĩ đến tình trạng mù lòa về mặt tinh thần. Nếu mà nói rằng về mặt tinh thần có những người mù từ lúc bẩm sinh, tôi không tin. Bởi vì tất cả mọi người đều là hình ảnh của Thiên Chúa. Và vì thế Chúa đều ban tặng cho mọi người cái khả năng nhận biết chân lý. Thế nhưng ta có thể rơi vào tình trạng mù lòa tâm linh này có lẽ do cái nguyên nhân thứ hai và nguyên nhân thứ ba. Nghĩa là mình thiếu ánh sáng. Có những hoàn cảnh và có những môi trường sống mà nơi đó ánh sáng của chân lý bị nhận chìm. Và vì thiếu ánh sáng đó cho nên người ta không còn nhìn thấy chân lý. Giống như là người ta kể một hình ảnh trong một nhà trường dành cho các học viên khiếm thị. Thầy hiệu trưởng thuyết phục các học viên rằng tất cả các bạn đều là những người bình thường, và tất cả mọi người trên thế giới đều giống các bạn, không có gì khác cả, nên là các bạn an tâm. Ông thầy hiệu trưởng đó, bằng cách đó, ông ấy đã tạo cho tất cả học viên của mình một cảm giác rằng họ đang sống như là những con người bình thường. Họ đang sống trong thiên đàng. Mà tiếc quá, cái thiên đàng ấy vẫn chỉ là thiên đàng mù. Người ta thiết lập thiên đàng mù đó bằng cách che giấu chân lý. Người ta thiết lập cái thiên đàng mù đó bằng cách là dập tắt ánh sáng, không cho con người nhìn thấy chân lý toàn diện về cuộc sống. Có những hoàn cảnh, có những môi trường như thế đấy. Và nếu do lòng tin mà chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu Kitô là ánh sáng thế gian, thì các bạn hiểu, có những hoàn cảnh và có những môi trường mà nơi đó ánh sáng thế gian là Chúa Giêsu bị dập tắt, bị nhận chìm. Người ta cũng có thể rơi vào một tình trạng mù lòa tâm linh là bởi vì mình không muốn thấy. Anh mù Bartimê hôm nay Thánh Marco kể là bởi vì anh ấy mù cho nên đang kỳ truy su và mọi người đi ở trên đường, ông có thấy đường đâu, ông đâu có đi được, ông ngồi ở bên vệ đường. Nhưng đến khi Chúa Giêsu chữa lành cho anh ta xong thì anh ta lên đường và đi theo Chúa Giêsu. Và các bạn có biết cái con đường đó là đường nào không? Đó là con đường dẫn tới Jerusalem, cũng là con đường dẫn tới cây thập giá trên đồi Canvê. Chúng mình có khi khác với anh mù Bartimê. Mình lên đường nhưng mà mình không dám lên đường theo Chúa Giêsu, mà mình quay 180 độ, mình đi theo cái hướng ngược chiều. Bởi vì mình sợ cái con đường này nó dẫn đến cây thập giá, sợ hy sinh. Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm rõ ràng như thế. Có những lúc mà các bạn và tôi thấy rõ là Chúa mời gọi tôi phải sống thế này mà mình vẫn chối từ như thường. Có những lúc mà các bạn và tôi thấy rõ là Chúa nói với tôi như thế này là tội lỗi, là không được, mình vẫn làm như thường. Muốn chữa lành một bệnh tật hoặc một thói xấu phải đi tìm nguyên nhân. Tôi không nghĩ cái nguyên nhân gây nên tình trạng mù lòa tâm linh nơi chúng ta đó là từ bẩm sinh. Tôi cũng không nghĩ cái nguyên nhân đó là vì mình thiếu ánh sáng. Bởi lẽ tất cả các bạn và tôi đều tin nhận Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian. Nhưng có lẽ cái nguyên nhân cụ thể nhất đối với chúng ta đó là mình không muốn thấy. Bởi vì cái ánh sáng nó chói chang quá, cái con đường mà Chúa Giêsu mời gọi khó khăn quá, cho nên là mình không muốn thấy. Suy nghĩ như vậy, bây giờ quay trở lại với lời cầu nguyện của Thánh Francisco: xin Chúa dùng con như khí cụ bình an của Chúa để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm. Thưa các bạn, tự thân chúng ta không là ánh sáng, phải nhớ như vậy. Chỉ có một mình Chúa Giêsu là ánh sáng thôi, nhưng mà mình đón nhận ánh sáng đó và mình phản chiếu ánh sáng đó vào nơi tăm tối. Hiểu như thế thì điều quan trọng là làm sao mình biết đón nhận. Mình càng đón nhận ánh sáng đó nhiều bao nhiêu, sâu bao nhiêu thì mình càng có khả năng phản chiếu bấy nhiêu. Kỳ vừa rồi đi công tác ở tỉnh xa đó, tôi có nghe một linh mục kể chuyện một đảng viên làm việc trong buồng máy nhà nước có tâm sự với linh mục đấy. Tức là trong cái tỉnh đó thì có một xã mà tới 90% đồng bào là Công giáo. Thế ông đảng viên này, ông ấy nhận xét về cái xã mà có 90% người Công giáo là ở xã đó có những vấn đề mà đảng ủy ở các xã khác lấy làm lo lắng. Thí dụ như là cà phê đẹp mờ, thí dụ như là tình trạng thanh niên nam nữ bê bối này, thì ở cái xã đó là không hề có. Đó là một. Cái thứ hai nữa là ở xã đó đó, những công trình chung, thí dụ là người ta sống theo hai bờ kênh thế này, bây giờ làm những cái con đường dọc hai bờ kênh để cho trẻ đi học, rồi đi chợ búa, rồi đi làm công tác, nó dễ dàng. Ở cái xã đó là những công trình đó là rất tốt. Rồi thì đưa điện từ ở ngoài đường lớn vào bên trong, rất tốt. Và một nhận xét thứ ba nữa là ở cái xã đó thanh niên rất hiếu học. Trong một xã có 10 ấp, vậy mà ở một ấp thôi có tới 50 sinh viên đại học. Mà các bạn biết là đâu có giống thành phố mình đâu, ở dưới miền quê đi học là vất vả lắm. Thế mà trong một ấp có tới 50 sinh viên đại học. Ông đảng viên đấy, ông ấy nói một nhận xét rất là khách quan, rất là khách quan. Cứ kể chuyện đấy thôi. Nhưng mà ta thấy gì? Thế ta thấy những anh chị em công giáo của mình trong cái vùng nông thôn đó, họ đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình, rồi nó phản chiếu trong một cái cuộc sống rất là tự nhiên, không có tình trạng luân lý bê bối, cà phê đèn mờ bây giờ rất nhiều ở nông thôn. Thế rồi những công trình chung được phát triển rất là tốt đẹp. Thôi thì các bạn trẻ mong muốn học hành để mà phát triển con người, phát triển cuộc sống của mình. Qua đó là người ta nhận xét thấy cái niềm tin vào Chúa Kitô nó có một tác động thực sự ở trong cuộc sống của con người. Thế cho nên tôi xin chia sẻ lại cái chứng từ rất là cụ thể đó, không phải là để khoe khoang về giáo hội đâu, nhưng để chúng ta nói với nhau rằng ta càng đón nhận Chúa Giêsu vào trong cuộc đời của mình sâu bao nhiêu thì ta càng có khả năng phản chiếu ánh sáng đó bấy nhiêu xuyên qua chính cuộc sống hàng ngày của mình. Chính vì vậy, xin biến lời tuyên xưng đức tin hôm nay trở thành một lời cầu nguyện. Xin Chúa cho anh chị em chúng ta tin thực sự Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian, là đường, là sự thật, là sự sống, và dám thể hiện niềm tin đó trong đời sống hàng ngày của mình.